Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Thiên Tân, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của Tĩnh Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp có tiêu đề Người mẹ không tin vào thần Phật của tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, cuộc diễu hành bằng xe hơi ở Tokyo, Nhật Bản, truyền phúc âm của Pháp Luân Đại Pháp. Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tokyo, Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi để quảng bá tiêu chuẩn chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng phát tài liệu thông tin tại những nhà ga chính để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 22 năm ở Trung Quốc. Vì sự kiện này được tổ chức trước Tết Trung Thu, vốn rơi vào ngày 21 tháng 9, các học viên đã cùng nhau chụp ảnh để bày tỏ lòng biết ơn và kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung Thu vui vẻ. Cuộc diễu hành bằng xe hơi xuất phát từ công viên Ojima Komatsugawa ở Tokyo và đi ngang qua Kokyo, các nhà ga chính như ga Tokyo và ga Ginza và qua các con phố đông đúc. Các thông điệp trên xe ghi Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn, thế giới cần chân thiện nhẫn và các vị thần sẽ bảo hộ người tốt. Khi đoàn xe đi ngang qua, nhiều người qua đường đã dừng lại để xem. Ông Sato đến từ Tokyo cho biết, cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra trong 22 năm. Vào thời điểm này, khi đại dịch đang ảnh hưởng đến toàn thế giới và chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố rằng đất nước đang trong tình trạng khẩn cấp, chúng tôi muốn truyền phúc âm của Đại Pháp. Thông qua những cuộc diễu hành bằng xe hơi này, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu được sự thật và có một tương lai tốt đẹp. Để tham gia sự kiện này, ông Hashimoto đã đi cả chặng đường từ Nagoya đến. Ông cho biết, tôi nghĩ rằng đây là một cách rất tốt để giảng chân tướng. Vì vậy, tôi đã rất háo hức tham gia. Tôi hy vọng mọi người sẽ nhận ra sự thật thông qua sự kiện này và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, trong dịp lễ Trung Thu ở New Jersey, Mỹ Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Các học viên đã tập trung tại bãi biển công viên Asbury ở New Jersey vào ngày Chủ nhật 18 tháng 9 vừa qua để trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày của bức hại ở Trung Quốc. Họ dựng các bảng áp phích dọc lối đi lát ván và phát tặng tờ rơi thông tin cho người qua đường. Sau khi hoàn thành 5 bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên bãi biển, các học viên chụp ảnh tập thể và gửi lời chúc tới Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp Trung Thu qua một video được ghi lại. Bãi biển công viên Asbury là một bãi biển lịch sử nổi tiếng với lối đi bộ lát ván và nhạc sống. Ban ngày, bãi biển thích hợp cho các gia đình đến vui chơi và sau hoàng hôn, nơi đây có sân khấu âm nhạc sôi động với các chương trình biểu diễn trực tiếp. Trong thời gian diễn ra các hoạt động, thời tiết tươi sáng, nắng ráo và có rất nhiều du khách đi dạo xung quanh, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luyện các bài công pháp trên bãi biển. Những chiếc áo phông vàng của các học viên nổi bật trên nền trời xanh và cát nhẹ, nhiều du khách đã dừng chân quan sát. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên và hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe về cuộc bức hại đang diễn ra và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, nhiều người tỏ ra kinh hoàng và thương cảm. Nhiều người nói với các học viên rằng họ ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại và cảm ơn các học viên về những thông tin này. Một cư dân New York đến bãi biển để xem một số chương trình âm nhạc, đã học các bài công pháp và tham gia cùng các học viên trình diễn các bài công pháp. Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói với anh về điểm luyện công gần nhà anh ở New York, người đàn ông vui vẻ nói rằng anh sẽ tìm hiểu môn tu luyện khi trở về nhà. Một phụ nữ từ Ấn Độ đã trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp từ xa. Cùng ngày diễn ra hoạt động của các học viên, cô đang tham quan bãi biển cùng con trai và con gái. Khi cô đến gần hơn, cô bắt đầu đọc thông tin trên các bảng áp phích. Cô nói với các học viên, chiếc áo phông màu vàng tươi sáng của các bạn rất đẹp và các bạn trông rất hòa ái khi thiền định. Cô muốn học các bài công pháp và một học viên đã hướng dẫn cô bài công pháp thứ nhất. Người phụ nữ cho biết cô sẽ tìm một điểm luyện công địa phương khi cô trở về nhà. Tin tức thứ 3, các nhà lãnh đạo chính phủ và các nhà lập pháp hãy chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng vì nhân phẩm và các quyền cơ bản. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2021, ngày thứ 3 của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về phòng chống và ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, các nhà lãnh đạo chính phủ và các nhà lập pháp từ Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Điển và Tây Ban Nha đã cùng lên án và kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm, trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác nhằm chấm dứt sự tàn bạo này và đồng lòng ủng hộ việc phổ biến các giá trị nhân văn và chuẩn mực đạo đức phổ quát trên toàn thế giới. Thượng nghị sĩ Hunt của King's Heath, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế của Vương quốc Anh, đã phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh rằng hiến tạng là một hành động cứu người cao quý, còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành vi giết người vì mục đích thương mại và chắc chắn đó là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất. Thượng nghị sĩ Hunt cho biết Tây Ban Nha, Ý, Đài Loan, Israel, Bỉ, Na Uy và Hàn Quốc đã thực thi chế tài để ngăn chặn hoạt động du lịch ghép tạng ở Trung Quốc. Các chính phủ quốc tế phải tiếp tục hành động. Chúng ta có nghĩa vụ phải hành động khi nhìn thấy những người vô tội trở thành nạn nhân cho những tội ác đáng sợ như thế này. Bà Anne Sofiam, nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển và thành viên của Liên minh Nghị viện Đa quốc gia về Trung Quốc cho biết, sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại văn hóa và truyền thống của Trung Quốc, không có tự do ngôn luận hay tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc, và thông tin bị kiểm soát và kiểm duyệt chặt chẽ. Chính quyền Trung Quốc đang công khai nhắm tới mục tiêu thống trị thế giới bằng cách tiến hành một cuộc chiến thầm lặng sử dụng thông tin, công nghệ và tiền, rất nhiều tiền. Bà cho hay, để duy trì quyền lực, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để bức hại người dân Trung Quốc, chẳng hạn như cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại kinh hoàng này đã diễn ra suốt nhiều thập kỷ qua và vẫn đang tiếp diễn. Bà nhấn mạnh, ở Trung Quốc, không cần chờ đợi để ghép tạng, thậm chí bạn có thể gọi điện đến một bệnh viện và đặt mua một quả tim vào thời điểm thuận tiện với lịch trình đi lại của mình. Nếu bạn sẵn sàng trả thêm tiền, bạn còn có thể mua được một cơ quan tạng khỏe mạnh hơn, như một trái tim khỏe mạnh mới được mổ lấy từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà đề xuất rằng, với sự thức tỉnh này, thế giới có thể tạo ra sự thay đổi và kêu gọi Liên minh EU và Hoa Kỳ, cũng như tất cả các đại diện và cộng đồng khác trong thế giới tự do, đứng lên đấu tranh cho nhân quyền ở Trung Quốc và chấm dứt hành vi buôn bán nội tạng phi pháp và vô nhân đạo từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Ông Herman Thursdale Valersundi, nghị sĩ Quốc hội châu Âu và thành viên Ủy ban Đối ngoại và Môi trường của Quốc hội châu Âu, nhận xét rằng các nghị viên châu Âu đang rất lo ngại về chủ đề thu hoạch nội tạng sống tà ác, tàn khốc và không thể chấp nhận được. Nhiều người cũng biết rõ rằng nạn thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc dưới chế độ độc tài của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, mà các học viên Pháp Luân Công là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Tin tức thứ 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền rộng cho mọi người biết đến Chân Thiện Nhẫn tại lễ hội hoa Tuumba nước Úc. Ngày 18 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội hoa Tuumba lần thứ 72 ở Queensland, Úc. Họ đã được mời tham gia lễ hội này từ năm 1999. Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm đội cờ, đội chống lưng, đội tiên nữ hoa sen, đội múa lân và đội chiêng, trống. Nhiều khán giả đã reo hò và cổ vũ theo điệu nhạc khi đội chống lưng biểu diễn bài hát Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Mọi người vẫy tay, vỗ tay tán thưởng và chụp ảnh. Lễ hội hoa Tuumba, còn gọi là lễ hội hoa, kéo dài trong một tháng để chào mừng mùa xuân đến ở Nam Bán Cầu. Điểm nổi bật của đoàn diễu hành là chiếc thuyền hoa. Đây là cuộc diễu hành cộng đồng lâu đời nhất ở Úc và toàn Nam Bán Cầu. Đây cũng là cuộc diễu hành lớn nhất ở Queensland từ khi thành phố mở cửa trở lại. Cuộc diễu hành thu hút hàng chục nghìn khán giả. Hiện có khoảng 15 triệu người ở Úc vẫn đang bị phong tỏa. Vì vậy, cuộc diễu hành đã mang lại niềm vui và hy vọng cho người dân Úc, bất chấp đại dịch. Có nhiều thông báo dọc theo tuyến đường diễu hành. Họ thông báo bằng loa cho mọi người về sự hiện diện của đoàn Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu ngắn gọn về pháp môn này. Một người dẫn chương trình nói, nhìn kìa, đoàn diễu hành hoành tráng và rực rỡ sắc màu của Pháp Luân Đại Pháp đang đến. Họ đã trở thành một phần của lễ hội hoa Tuumba trong suốt 22 năm qua, kể từ năm 1999. Ông James O'Shea, Chủ tịch Ủy ban Môi trường và Cộng đồng Tuumba và là người phát ngôn của lễ hội hoa cho biết, Tuumba là cộng đồng đa văn hóa. Nhiều dân tộc đã cùng tham gia vào cuộc diễu hành này. Ông cho hay, ông là người Philippines nhưng sinh ra tại Úc. Ông nói, đoàn Pháp Luân Công rất được chào đón. Tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã lan tỏa chân thiện nhẫn và đóng góp cho cộng đồng. Ông Callum, giám đốc của một ngân hàng thương mại, đã đưa hai cô con gái sinh đôi của ông đến xem diễu hành. Ông cho biết, ông rất ấn tượng với màn trình diễn của các học viên. Ông nói, cảm ơn các bạn vì màn trình diễn tuyệt vời. Thông điệp chân thiện nhẫn mà Pháp Luân Công truyền tải vô cùng quan trọng, đó là những giá trị phổ quát và cần được quảng bá mạnh mẽ. Ông tìm hiểu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện và bày tỏ sự ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Tuumba tràn ngập trong không khí vui mừng giữa biển người và hoa rực rỡ. Anh Son Wai, một phóng viên địa phương, đã đưa tin về sự kiện và khen ngợi đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Anh nói, lễ hội hoa Tuumba lần thứ 72 thể hiện truyền thống đa văn hóa và có nhiều dân tộc tham gia như Việt Nam, Ấn Độ và Ireland. Đội hình của Pháp Luân Công đã mang đến sắc màu và tiêu chuẩn chân thiện nhẫn. Điều này thật sự tuyệt vời. Sau cuộc diễu hành, các học viên đã giảng chân tướng cho người dân địa phương và du khách. Nhiều người nói vì Đảng Cộng sản Trung Quốc bưng bít thông tin về sự bùng phát ban đầu của virus corona nên nó đã lây lan ra toàn thế giới. Ngày càng có nhiều người hơn hiểu được bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực vạch trần của bức hại của các học viên. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Thiên Tân, Trung Quốc. Cha mẹ và con gái bị kết án từ 7 đến 12 năm tù vì kiên định đức tin. Gần đây, một cặp vợ chồng và con gái của họ ở Thiên Tân đã bị kết án từ 7 đến 12 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Lý Quốc Khánh là một tổng quản lý của một công ty điện lực địa phương. Ngoài thời gian làm việc ở công ty, ông cùng với vợ là bà Vu Ba và con gái họ Lý Lôi kinh doanh một công ty tổ chức hôn lễ. Bà Vu và cô Lý bị bắt lần đầu vào ngày 15 tháng 5 năm 2019 trong khi đang lái xe ra khỏi khu chung cư của họ. Sau đó cảnh sát lục soát nhà họ và tịch thu máy in, máy fax và 3 chiếc xe hơi riêng. Ông Lý cũng bị bắt trong ngày hôm đó. Cha ông vì quá đau lòng trước các vụ bắt giữ đến mức bị đột quỵ và phải nhập viện. Ông Lý bị huyết áp cao và cô Lý bị đau dạ dày khi bị giam giữ trong đồn công an địa phương. Sau đó, gia đình ba người này đã bị đưa tới trại tạm giam quận Ninh Hà. Đầu tháng 3 năm 2020, Viện Kiểm sát quận Ninh Hà đã truy tố họ. Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận được rằng Tòa án quận Ninh Hà đã kết án ông Lý 12 năm tù, bà Vu 10 năm và cô Lý 7 năm tù. Bài chia sẻ của Tĩnh Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người mẹ không tin vào thần Phật của tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 1 năm. Bác tôi và chị dâu tôi cũng là học viên. Mặc dù họ đã chia sẻ với mẹ tôi nhiều điều chân thực mà họ đã trải nghiệm qua tu luyện, nhưng bà vẫn hoài nghi khi vợ chồng tôi đề cập đến môn tu luyện. Mẹ tôi thấy rằng chúng tôi đang chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp, và mặc dù bà là một người vô thần, bị đầu độc bởi học thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng bà cũng đã dần bị chúng tôi ảnh hưởng. Cuối cùng, bà không còn phớt lờ chúng tôi nữa, trở nên hoàn toàn ủng hộ và sau đó bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Năm ngoái, bà đã khởi kiện Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp kéo dài đến nay đã 17 năm, khi bà thậm chí còn chưa bắt đầu tu luyện. Đó là một sự thay đổi lớn và bà đã có một lựa chọn tuyệt vời cho tương lai của mình. Đầu năm nay, mẹ tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Bà bị đau dữ dội và không thể đi lại. Tôi đề nghị bà đọc sách chuyển pháp luân. Bà đã đọc và cơn đau của bà biến mất trong 1 tuần. Nếu trước đây điều này xảy ra, có lẽ bà sẽ phải đi viện để điều trị khoảng 2-3 tháng. Bà đã kinh ngạc vì quá trình phục hồi nhanh chóng. Một vài ngày sau, bà bị nổi mụn khắp thân thể. Bà không thể ngủ được vì chúng rất ngứa rát. Một lần nữa, tôi nhắc bà tiếp tục đọc sách chuyển pháp luân. Ngay sau đó, bà trở lại bình thường. Bà đã ngộ ra rằng chính sư phụ Lý Hồng Chí đã loại bỏ nghiệp lực cho mình. Bà đã đem bỏ đi tất cả thuốc và từ đó bà học các sách đại pháp và luyện 5 bài công pháp cùng chúng tôi mỗi ngày. Mẹ tôi thường không có khả năng đọc sách lâu. Mắt bà sẽ bị mờ và bà bị nhức đầu. Bây giờ bà có thể đọc sách chuyển pháp luân trong 1 giờ đồng hồ mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi rất mừng cho bà. Đây là sức mạnh của đại pháp và sự từ bi của sư phụ. Sau khi đắc pháp, bà ước thúc bản thân mình chiều theo chân thiện nhẫn. Bà bắt đầu giúp vợ chồng tôi làm các hạng mục để giảng chân tướng. Anh họ của tôi nói rằng mẹ tôi trông rất khỏe. Sau khi tu luyện 1 năm, Đại Pháp đã cho chúng tôi thấy nhiều hiện tượng siêu thường. Ví dụ, Vợ chồng tôi đều nhìn thấy hoa ưu đàm. Toàn bộ gia đình tôi cũng trở thành học viên. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Chúng con tạ ơn sư phụ từ bi vĩ đại vì đã cứu độ chúng con. Hợp thập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.